tiếp chánh pháp tánh. Cứ nhận nghĩa từng câu là lên đến tột đỉnh như đã. Chánh pháp, cái tánh của chánh pháp. Cần nói tiếp thì dĩ nhiên rồi, là thánh chủng là cái chủng, là cái mầm để thành ông thánh. Nghĩa là ngài trở về cái tánh chánh giác, cái tánh chánh pháp, tức là cái tánh, cái tức là cái tánh của ông thánh, tức là thành Phật. Thì đến ngôi này phải tên là ngôi gì? Địa. Cái ngôi tột đỉnh rồi thì mỗi địa phá một phần vô minh, tức là chứng được một phần pháp thân. Tới đây các ngài mới thấy được hoàn toàn mình ở khắp cả pháp giới. Mỗi địa thì chứng được một phần. Đến ngôi địa thứ 10 là chứng được hoàn toàn tất cả, thấy mình ở khắp. Đến kim cương vị, tức là tới cái ngôi này thì các vị trừ sạch vô minh. Đến cái ngôi cuối cùng, kim cương vị trừ sạch vô minh, tức là tự hiệu giác là thành Phật. Bồ Tát Pháp Sư
cần hiểu rõ những tâm nói trên nhất là những quán hạnh đa thiệu.
Nói trên là những tánh nào? Thế nào là quán hạnh đa thiểu? Trên, từ trên mình đã học đấy. Các vị tu không quán này, rồi giả quán này, rồi chung quán này. Thế các ngài tu các pháp quán ấy thì các vị thầy dĩ nhiên là phải biết rõ tu ngôi nào, phải quán thứ nào, quán nhiều, quán ít, vào sâu. Thì một cái việc này các vị thầy biết để mà dẫn đường cho học trò. Con nói tiếp, thì tập trùng tánh, tức là 10 trụ, 10 ngôi trụ mình cũng tu không quán, nhưng mình mới tập thôi. Thế giờ đến 10 hạnh là trường dưỡng tánh, đó là 10 hạnh. Thì mình tu không quán nhiều hơn. Tại làm sao tu các công hạnh mà lại phải tu không quán nhiều? Không quán tức là bát nhã, đối đầu với đủ thứ chúng sanh. Mà nếu mà mình không vào sâu thâm nhập được cái pháp bát nhã, mà mình cứ chấp sự này chấp sự kia, thì làm sao mà tâm được bình an? Cho nên phải có pháp bát nhã để mình thấy rõ đó là hư vọng. Trong khi đương đầu với tất cả các thứ chúng sanh, đủ các thứ tánh nết, chúng mình biết nó huyễn, nó giả, cho nên cái tâm thì mới không khởi cái tham sân si. Thế cho nên ở 10 ngôi hạnh chuyên tu lục độ vạn hạnh thì lại phải quán, phải có bát nhã, lúc nào phải có bát nhã hiện tiền. Đến đạo trùng tánh, tức là ngôi Bồ Tát tu về đạo trùng tánh, cũng là ở trong thập 10 hạnh đó. Thì cũng đạo trùng tánh, tức là ngôi 10 ngôi hồi hướng đó. Thì lúc bây giờ là mới có hướng về chân như, thì cũng phải tu chung quán nhưng ít. Đến khi lên những ngôi cuối cùng, ngôi thập địa là thánh, gọi là chánh pháp tánh, ngôi thập địa, thì lúc bây giờ phải tu chung quán nhiều. Bởi vì là dùng cái tánh Phật mà sống với chúng sanh, để nhớ cho ra tất cả chúng sanh đều hoàn toàn đầy đủ tánh Phật. Đại chúng đọc tiếp, nơi cho rằng đây là hữu tướng, tức là trong cái lúc mình tu, mình còn thấy có mình tu và có cái pháp mình đang tu, thấy cái chỗ dụng công phải tu, thế thì gọi là hữu tướng. Thế còn vô tướng là người ta, các ngài đã quá quen, đã thuần thục nhậm vận, cứ thế vào tu, không còn phải để ý đến chuyện mình tu. Đấy. Cũng như chúng mình bây giờ tu Phật hữu tướng, là như chúng ta bây giờ phải cạo đầu, phải đắp y, phải thọ giới, phải lễ bái, phải tụng niệm, tất cả những cái gọi là sự tướng thì gọi là hữu tướng. Chúng ta còn phải hữu tướng, thế giờ phải có giờ ngồi thiền, giờ niệm Phật. Đấy. Chúng ta hiện tại bây giờ gọi là hữu tướng, chuyên tu phải có cái những cái hình tướng. Thế còn những các hòa thượng, các quý hòa thượng đã lớn tuổi, các ngài không có như chúng mình, các ngài ở riêng một ở trên những cái miền, những cái nơi, những cái chỗ vắng vẻ. Đấy. Thế rồi các ngài an định cái tinh thần, các ngài làm cái gì chúng mình đâu có biết. Để tu như thế gọi là vô tướng, có tu nhưng mà người ngoài không trông thấy cái tu của các ngài, cái thì gọi là vô tướng. Thế nào ở đây gọi là xuất mới nhập?
Kính bạch thầy, ở đây nói xuất nhập có nghĩa là xuất định và nhập định.
Thế thì làm sao? Cái gì mà phải cần cái ông thầy? Nhớ là cái bài này mình đang học là về cái việc ông thầy phải biết để dạy các học trò. Thế vậy trong cái lúc trước hết mình phải nhập rồi mình mới có xuất. Thì như chúng mình bây giờ tôi chưa vào sâu được như các ngài, nhưng mà chúng mình ngồi thiền, bắt đầu ngồi thiền thì phải làm sao? Bắt đầu vào ngồi thì phải tập hai cái chân, phải tập cái lưng cho nó thẳng, cái đầu cho nó ngay. Đấy, nghĩa là những cái phương pháp lúc bắt đầu vào ngồi mình phải ngồi như thế nào cho đúng pháp, thì cái vị thầy phải để ý học trò. Như chùa mình, các sư cô chi chúng phải để ý trong chúng của mình, sư cô chi chúng, cái vị nào lo chúng của mình phải ngó xem các em nó ngồi có được đúng không. Như bây giờ các chị em mà ngồi học, ngồi viết thế này, các cô chi chúng cũng phải để ý, nhiều khi nó sát cái mắt nó xuống thì về sau nó bị cận thị, nó ngồi còng cái lưng. Cho nên các cô giáo phải để ý cái cách ngồi khi các em bắt đầu ngồi viết, phải nhìn để ý. Thế đây là nói chuyện ngồi tu thiền, thì các cô chi chúng khi các em bắt đầu vào ngồi phải nhìn xem cái nó ngồi kết bắn ra, nữ thì không có kết ra, bên nam thì mới kết ra. Nữ thì cái sinh lý, cái ruột, các cái bộ phận ở bụng ngồi kết ra không có được, không nên. Các hòa thượng quý hòa thượng dạy là nữ chỉ ngồi bán ra thôi. Thế nhưng mà mình ngồi phải có cái bồ đoàn. Đấy. Cái cách thức ngồi thế nào, cái lưng phải thật thẳng. Cẩn thận chị em nhớ, cái lưng phải giữ cho thật thẳng thì mới tránh điện. Nếu cái lưng nó còng thì khó mà tránh điện được. Cho nên những các cụ già khó tu, còn trẻ phải giữ gìn cái lưng của mình cho nó thẳng. Thì nếu mà cái lưng còng là hết thì không có thể tránh điện được. Cho nên phải giữ cái lưng thẳng, cái đầu cũng phải thẳng, con mắt mở vừa phải vừa chừng, cần lắm thì mới nhắm mắt, còn bình thường thì mở để cho nó khỏi có cái si ám. Thế đấy thì những cái phương pháp lúc bắt đầu vào ngồi thì gọi ở đây gọi là nhập định. Chúng mình thì chưa có hẳn là nhập định, nhưng mà chúng ta cũng gọi là ngồi thiền, bắt đầu vào ngồi. Và khi giải thiền, tức là xong hết cái giờ thiền, thì chúng mình có nói chuyện chúng mình thế thôi, chứ còn việc cao xa của các ngài chúng mình không biết đến. Nhưng mà của chúng mình thì khi mà xuất thì dĩ nhiên vừa mới ngồi an định, toàn thể cái khí lực của mình nó yên tĩnh, cho nên bây giờ bắt đầu mình trở ra động. Thì trước hết mở hai ngón tay, mình cử động những ngón tay để cho nó thoải mái, Thế rồi mình duỗi tay, duỗi chân, rồi phải xoa bóp. Thế những cái là những cái phương pháp để cái lúc ra ngoài. Như vậy về sau nó mới không có bệnh. Chứ thân đang tĩnh khí mà đến lúc ra động ngay thì không nên. Cho nên phải xoa bóp toàn thân. Thế thì những cái phương pháp lúc vào thiền và lúc giải thiền đều có phải khó. Thì những các bậc thầy tùy trình độ mà giúp cho chị em học thêm. Thế đây nói về sơ thiền. Sơ thiền thì phải có năm, gọi là năm chi. Tức là sơ là bắt đầu tu thiền. Đây là các vị tu về hơi thở. Từ sơ thiền lên đến tứ thiền là các ngài chuyên về hơi thở. Chùa chúng mình cũng có tập qua loa. Buổi sáng các em có ngồi tập thở không? Bây giờ có không? Sao lại không? Hơi thở là cái rất cần. Trong chúng đừng bỏ cái giờ thở. Mà cái giờ thể dục thế, trong cái lúc vừa thể dục, vừa hô từ bi quan, mà vừa phải có cái hơi thở đều hòa. Cái hơi thở đều hòa là cái cần lắm. Bởi vì hơi thở có đều hòa thì cái nhịp tim, máu của mình, cái tim nó đập và máu đi khắp cơ thể, nó mới an ổn điều hòa. Cái hơi thở điều hòa là điều hòa tất cả cái bộ máy tuần hoàn, tức là máu đi khắp cơ thể được điều hòa. Mà khi cái hơi thở điều hòa thì cái bộ thần kinh của chúng ta nó được an. Cái thần kinh mà an ấy, thì đấy là một cái thứ bổ dưỡng rất cần thiết yếu cho sức khỏe con người. Thế cho nên cái việc hơi thở hàng ngày, cái giờ đó thì sư cô phải kiếm cách thế nào, chứ đừng có để các em nó bỏ qua. Vì đây cái dưỡng khí, các con phải nhớ chúng ta ăn ấy. Đấy, người ngoài đời người ta ăn 3 bữa, chúng ta ăn 2 bữa. Như thầy ăn 1 bữa mà thầy cũng thấy là vừa rồi, không cần phải hơn nữa. Đấy. Thế nhưng mà thở thì phải thở suốt ngày, suốt đêm, ngủ cũng vẫn phải thở. Thế thì các con biết là cái dưỡng khí nó cần cho chúng ta lắm, cần hơn cái thức ăn. Thế cho nên cái chuyện luyện hơi